Trời hoàng hôn chưa xuống mà mây xám sang bao sầu thương. Một tình yêu anh và em nay đã không còn là nơi êm ấm. Càng gần nhau đến từng đêm, em thấy đôi ta càng xa xôi lắm. Và em không thể mãi mong chờ một tình yêu dịu dàng.
This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 7 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bình minh tươi sáng trong ngày bản lề thứ tư hôm nay rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày hôm qua là bầu cử sơ bộ. Hôm nay con mắt mà cái lỗ tai nó đầy những cái tin tức có liên quan đến cái cuộc kết quả bầu cử sơ bộ ngày hôm qua, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, nó đầy hết con mắt, lát nữa sẽ đầy cái lỗ tai. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Và ngày hôm nay là ngày mồng 20, trời ở ngoài sẽ đẹp lắm, mặt trời ra rực rỡ nhưng mà cũng hơi lạnh lạnh, cao nhất là chỉ có 58 độ mà thôi, và buổi tối là 40 và hiện thời cũng là 40 độ, gió thổi 11 dặm một giờ. Ngày mai thì mây sẽ kéo về nhiều hơn nhưng mà cũng không có mưa, nhưng mà ngày mai ấm hẳn lại, 67 và buổi tối là 47. Tới ngày thứ sáu thì ấm lắm, 71, 61, nhưng mà chưa ấm bằng ngày thứ bảy 80, 55. Thời tiết trồi lên trụt xuống, chắc chắn nhất là phải đi ra ngoài là phải bận đem theo áo ấm để mà phòng khi mà trời nó trở lạnh bất thường vào buổi tối đó, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Như chúng tôi đã nói rằng ngày hôm qua thì ngày đêm tối hôm qua thì nhiệt độ đã xuống khá là thấp so với những ngày vừa qua. Và sáng ngày hôm nay thì ra đường, ai mà đi làm sớm thì bắt buộc phải có một chiếc áo khoác bên ngoài. Lúc này bên ngoài là 54 độ, tương đối khá là lạnh, và lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 65. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay, và hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp cho thành phố Houston. Gió sẽ hướng bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cao 68 và buổi tối xuống thấp là 54. Ngày mai thì cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào, tuy nhiên có mây rải rác một vài nơi. Sau đó thì nhiệt độ sẽ ấm hơn trở lại so với ngày hôm nay.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle đúng như vậy dành hầu hết các phần tin để nói về cuộc kết quả cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày hôm qua. Bản tin nhỏ đầu tiên nói về ứng cử viên nữ là người gốc Mỹ Latin là bà Garcia, thì bà này có cơ hội trở thành nữ thượng nghị sĩ của Quốc hội người Hispanic đầu tiên của thành phố Houston. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp nói về hai ứng cử viên là Fletcher và Moss đang chạy đua cho cuộc chạy đua runoff của đảng Dân Chủ để mà có thể trở thành người thách thức ứng cử viên lâu năm là ông John Cooperson cho một vị trí tại của tiểu bang Texas. Và tiếp theo thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng là ông Rick Perry, là cựu thống đốc của tiểu bang Texas, đã thúc đẩy để mà cứu về vấn đề than đá. Thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin nhỏ nói về tuần lễ CERAWeek giữa những nhà lãnh đạo về kỹ nghệ năng lượng đang diễn ra tại thành phố Houston để mà thảo luận về vấn đề kỹ thuật và đồng thời vấn đề điều hành của kỹ nghệ oil and gas. Và cuối cùng là một phần tin nói về việc lãnh tụ của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un có thể đang mong muốn nối lại các thỏa thuận với Hoa Kỳ. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, dĩ nhiên thì tờ Đà Lạt sáng ngày hôm nay nói toàn là những cái kết quả của cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại tiểu bang Texas trong cái kỳ bầu cử năm 2018. Trước hết thì họ đăng hai cái tấm hình, trước hết là hình của bà Lupe Vende. Đây là một trong những ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ cho cái chức thống đốc, và bà đã nhận được rất nhiều phiếu bầu ngay trong những cái thời gian bầu cử sớm. Tuy nhiên thì ông Andrew White xuất thân từ thành phố Houston, là con trai của cựu thống đốc Mark White ở quận Harris, cũng nhận được khá nhiều những lá phiếu tại đây. Và hai người này thì cả hai đều không có nhận được quá bán 50% lá phiếu, cho nên là họ sẽ phải đối đầu với nhau trong cái cuộc chạy đua chung kết, tức là runoff. Và trong cái đảng Dân Chủ thì có tới 9 ứng cử viên, nhưng mà bà Vende lại là một trong những cái người nhận được lá phiếu nhiều nhất trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này. Trong khi đó thì cuộc chiến giữa Thượng nghị sĩ Ted Cruz và ông Beto O'Rourke đã mở đầu cho những cái màn bắn pháo bông tối ngày hôm qua thứ ba. Ông thượng nghị sĩ mới này ra tranh cử cho cái chức vụ thượng nghị sĩ này tự dán cho mình cái nhãn hiệu là một trong những cái thành viên của Đảng Dân Chủ phóng khoáng thuộc phe tả, và cũng đưa ra những cái chủ đề về những cái việc mà người ta đang tức giận trong việc tiểu bang Texas định là sẽ tăng thuế, cũng như là về vấn đề kiểm soát vũ khí. Và phía dưới thì trong cái bối cảnh về cái vụ nổ súng tàn sát tập thể tại một trường học ở bên tiểu bang Florida, ông thượng nghị sĩ Ted Cruz đang thúc đẩy mạnh mẽ hơn vào ngày hôm qua, chống lại về những cái đòi hỏi là nên hạn chế trong cái việc mua bán súng tấn công. Ông nói rằng cái mục tiêu của chúng ta là ngăn chặn về những cái tội phạm bạo động, thì chúng ta cần phải ngăn chặn những cái phần tử bạo động trước, hoặc là những cái kẻ hiếp dâm, hoặc là những cái kẻ giết người. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quan thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một phần tin nói về việc là Bộ trưởng Bộ Năng lượng Rich Perry đang thúc đẩy cái sự phát triển của các cái nhà máy than mới, trong khi mà tìm cách giảm chi tiêu cho kỹ nghệ mà theo đó nhiều giới chức của chính phủ và các nhà phân tích cho là quan trọng đối với sự tồn tại của cái ngành công nghiệp than trong một thế giới mà sử dụng thấp các cái chất carbon. Cái nỗ lực này là đại diện cho một cái hành động khác của chính quyền Tổng thống Trump nhằm hoàn thành các cái cam kết khôi phục ngành than dưới áp lực của các quy định về môi trường và cạnh tranh từ việc khí đốt tự nhiên rẻ hơn và sạch hơn. Theo cái ngân sách của Bộ Năng lượng đề xuất cho năm 2019, thì các phòng thí nghiệm của chính phủ trong vòng 4 năm tới sẽ hoàn thành ít nhất là 2 cái nhà máy than nhỏ hơn và sản xuất nhiều điện hơn. Và các cái nhà máy mới được cho là sẽ có hiệu suất cao, sẽ tạo ra ít khí carbon hơn các cái nhà máy than truyền thống, tuy nhiên vẫn đạt được các mục tiêu sản xuất than theo thỏa thuận đối với quốc tế. Và để giúp trang trải chi phí cho việc thiết kế các cái nhà máy mới thì chính quyền của Tổng thống Trump đang đề nghị cắt giảm 80% so với cái ngân sách 196 triệu Mỹ Kim vào năm ngoái dành cho việc nghiên cứu và phát triển thu thập khí carbon, và đòi hỏi là phải tách cái lượng khí carbon cho các nhà máy công nghiệp hoặc là các kho chứa phía dưới đất. Và đề xuất phát triển các nhà máy than mới không được cho rằng là sẽ không nhận được nhiều cái sự ủng hộ trong quốc hội. Thì ông Rich Perry dự trù sẽ xuất hiện tại CERAWeek, là hội nghị năng lượng thị trường ở thành phố Houston vào ngày hôm nay, trong cái nỗ lực là nhằm thay đổi ngành năng lượng để giảm tải bớt phát thải khí nhà kính. Và các nỗ lực của Bộ Năng lượng trong việc thiết kế các nhà máy than nhỏ hơn, sạch sẽ hơn cũng sẽ làm nổi bật những khó khăn mà các nhà hoạch định chính sách đã phải đối mặt khi họ cố gắng vực dậy cái ngành kỹ nghệ than đá được cho là đã đi xuống trong thời gian vừa qua. Và người ta cũng nói rằng là cái việc thu hồi khí carbon cho đến nay được cho rằng là rất tốn kém, trong khi mà Ủy ban Năng lượng Liên bang thì gần đây cũng đã đưa ra một cái bác bỏ đề xuất của ông Rich Perry nhằm trợ cấp cho các cái nhà máy điện than và điện hạt nhân với cái mức giá cao hơn. Một cái nhà máy điện vào được xem là loại lớn sẽ không được xây dựng ở Hoa Kỳ trong ít nhất là 5 năm. Và giữa những cái dòng khí thiên nhiên rẻ tiền và những thay đổi về năng lượng mặt trời cũng như là năng lượng gió, và cái sự đồng thuận trên toàn cầu về cái việc mà biến đổi khí hậu, thì những cái nhà phân tích đưa ra một cái dự đoán là không có điều gì chắc chắn đối với các cái nhà máy điện và than đã hoạt động trong nhiều thập niên qua, cũng như là tốn hàng tỷ Mỹ Kim để xây dựng, và các nhà máy điện than này không có gì chắc chắn là sẽ tiếp tục hoạt động lâu dài trong thời gian sắp tới. Và quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, bầu cử sơ bộ chung kết trông đợi là hấp dẫn cho chiếc ghế của ông Biden. Đây là cuộc đua để thế chiếc ghế của ông Joe Biden trong Congress coi bộ là cũng có vẻ là gay cấn. Tối hôm qua, nó có vẻ như cả hai sẽ có cái cuộc đua run-off vào ngày 22 tháng 5. Một cho Republican và một cho Democrat để xem ứng cử viên nào sẽ được chiếc ghế của đảng đề cử và sẽ tiến tới cuộc chiến cho chiếc ghế đại diện cho Congressional District số 6. Và cũng tối hôm qua thì theo Tarrant County Tax Assessor của đảng Cộng hòa là ông Ron Wyden, người giữ chức vụ góp lead với 44% của số phiếu. Tiếp theo là Jake LG đã được 32%. Còn Dân Chủ thì có Jenna, Aileen Sanchez và Ruby Faye Woodridge, có vẻ như là đồng đều gọi là neck to neck, mỗi người được 37%. Những người quan sát chính trị có vẻ không bao giờ ngạc nhiên là cuộc đua trở thành đông đúc. Tham dự có 11 người trong đảng Cộng Hòa và 5 là Dân Chủ. Và đây là lần đầu tiên trong hơn 3 thập niên ông Barton của Cộng Hòa của Ennis không có tên trong bảng tái ứng cử. Và cuộc đua này là cứ nhiệm kỳ là 2 năm một lần và tiền lương là 174.000 một năm. Khu vực đại diện kể cả miền Đông và miền Tây của Fort Worth, phần đông là ở Arlington, Mansfield và cả vùng Ellis và Navarro Counties. Để khỏi phải qua vòng runoff thì ứng cử viên phải có số phiếu là 50%. Nếu không đủ, cuộc đua sẽ hướng tới ngày 22 tháng 5 runoff và những winner của sơ bộ sẽ cần chạy đua với nhau trong kỳ bầu cử 6 tháng 11 General Election. Ông Barton, người đã bị đốt dưới lửa năm vừa rồi vì những tấm hình nude của ông bị chia sẻ trên online và những lời nhắn riêng tư mang tính cách khiêu dâm với một người đàn bà đồng sự, ông đã tuyên bố là không ra tái ứng cử. Và như vậy thì bên Cộng Hòa có ông Wright là Tarrant County Tax Assessor Collector, người đã làm việc cho ông Barton có được 44% và Elise, cựu Navy Pilot được 23%. Bên Dân Chủ có Woodridge 37% và Sanchez cũng được 37%. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, đúng như vậy, hôm nay tờ Houston Chronicle cũng nói về cuộc đua, cuộc bầu cử giữa kỳ và kết quả trong ngày hôm qua. Thì với những lá phiếu cuối cùng vẫn đang được đếm cho vị trí chạy đua là dân biểu liên bang trong kỳ chạy đua lần này, thì trong nội bộ của đảng Dân Chủ thôi đó, thì bà Sylvia Garcia đã giành chiến thắng trước doanh gia của Bowman là Tahir Javid, người được kỳ vọng rằng là sẽ chiến thắng bà Sylvia Garcia mà không cần phải có một cái cuộc chạy đua runoff. Bà trong ngày chiến thắng đó thì bà Garcia nói rằng là chính Tổng thống Donald Trump là một trong những lý do chính thúc đẩy mọi người ủng hộ bà. Thì khu vực này là một khu vực 29 là riêng về vấn đề của đảng Dân Chủ đó. Thì khu vực của bà Garcia là khu vực được thành lập vào những năm 1992 để giúp cho những người gốc Mỹ Latin cho bầu cử vào quốc hội. Nhưng mà theo như là dân biểu liên bang là Jean Green, người của đảng Dân Chủ, thì loan báo rằng ông sẽ không tái tranh cử và đã ủng hộ, quyết định là ủng hộ cho bà Sylvia Garcia. Bà này sẽ phải đối mặt với người chiến thắng của đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua bầu cử vào tháng 11. Và riêng cá nhân của đảng Cộng Hòa thì ứng cử viên Philip Aronoff là thư ký điều hành của tổ chức Counselor Corps of Houston, thì đã dẫn trước với những phiếu bầu, mặc dù vẫn đang được đếm, trước ứng cử viên Carmen Maria Montiel, là một người gốc Venezuela và làm cho đài Telemundo. Cuối cùng là một ứng cử viên khác là Jamie Blanco, là một người cho thuê cũng như là một nhà hoạt động chính trị, cùng với ứng cử viên Robert Safranek, người đã từng chạy đua vào năm 2016. Trở lại với đảng Dân Chủ thì với một loạt các ứng cử viên, khoảng là 7 ứng cử viên ra tranh cử lần này, thì bà Garcia đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình là để mà trở thành một vị lãnh đạo dày dạn trong cộng đồng cũng như trong chính trị. Bà đã hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ cộng đồng từ những năm 1998, và khi đó bà được bầu làm người đứng đầu của một cơ quan. Sau đó bà chuyển sang vị trí commissioner của quận hạt và hiện đang chạy đua trong thượng viện. Thì như chúng tôi cũng đã nhắc là ứng cử dân biểu liên bang là Jean Quinn đã ngay từ đầu ủng hộ cho bà Garcia. Thì trong tháng 12 vừa rồi, một đối thủ tiềm năng lớn của bà, một số người thì đã dễ dàng chiến thắng bà. Nhưng mọi điều đã thay đổi vào tháng 12 khi doanh gia Javed Tahir đã nhảy vào cuộc đua và đổ 1.2 triệu Mỹ Kim tiền của mình vào chiến dịch. Và ông nói với các cử tri rằng ông cũng là một người di cư từ Pakistan giống như họ và kêu gọi mọi người ủng hộ cho mình, nhưng đã không chiến thắng. Theo bản tin cho biết thì với 77% những cư dân ở quận hạt 29 được xem là những người Hispanic, và khu vực này thì bắt đầu từ thứ phía nam của thành phố Houston như là Jacinto City Gallery, Galena Park và một phần của Pasadena và kéo dài cho đến cuối phía đông của thành phố Houston. Theo cuộc điều tra dân số thì Houston có khoảng dưới 1 triệu những cư dân là người gốc Hispanic, đứng thứ 3 trên toàn quốc sau New York và Los Angeles. Và cả hai khu vực New York và Los Angeles thì đều có những thành viên của quốc hội là người gốc Hispanic. Bên cạnh hai ứng cử viên Chavez và Garcia, thì cuộc đua còn có một thợ cơ khí là Agustin Reyes, một luật sư là Roel Garcia, một thầy giáo là Hector Morales và một doanh gia là Pedro Valencia. Cuối cùng là một nhà môi giới bất động sản là Dominic Garcia. Thì ngay từ đầu chiến dịch của mình, bà Garcia đã cho thấy sự khiêm tốn. Bà cho biết bà là một trẻ em lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Bà nhận được học bổng để theo học tại Texas Woman University ở Denton và sau đó lấy bằng luật tại Đại học Southern Texas. Và bây giờ bà đã chiến thắng trong cuộc đua sơ bộ lần này của đảng Dân Chủ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cuộc tranh đấu tranh cử với Thượng nghị sĩ Ted Cruz và ông Beto O'Rourke mở đầu vào tối ngày hôm qua là những cái tràng bắn pháo bông. Ông Beto, một trong những ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ cho cái chức Thượng nghị sĩ tự dán nhãn hiệu cho mình, là đảng viên dân chủ phóng khoáng thuộc phe tả. Và ông đưa ra những cái chủ đề mà những người dân đang tức giận về cái việc tiểu bang Texas tiếp tục tăng thuế cũng như là về kiểm soát súng đạn. Ông Rocky là một dân biểu ba nhiệm kỳ, hy vọng là sẽ giúp cho đảng thoát khỏi cái nạn gọi là 25 năm bị thua tại tiểu bang Texas và tấn công mãnh liệt. Cả hai được rõ trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày hôm qua mà không có nhận được bất cứ những cái sự chống đối nào lớn. Mặc dù là các phòng phiếu đã được đóng cửa thì ông Cruz trước đó đã tố cáo đối thủ của mình là có cái phong cách của ông Bernie Sanders và là một nhà xã hội phóng khoáng, như vậy thì không có thích hợp với lại giá trị bảo thủ của tiểu bang Texas. Trong khi đó thì bà cựu cảnh sát trưởng của quận Dallas trước đây là bà Lupe Vende vào ngày hôm qua cũng đã thắng nhưng mà phải chạy vào cái cuộc bỏ phiếu chung kết, tức là runoff, với lại một nhà đầu tư ở thành phố Houston là ông Andrew White. Trong tất cả 9 ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ thì bà Vende nhận được nhiều phiếu nhất. Mặc dù là bà đã không có chiếm đủ 50% lá phiếu để mà tránh trong cái cuộc chạy đua chung cuộc. Bà Vende thì là một trong những người được nhận lá phiếu nhiều nhất tại khu vực Dallas, là cái nơi mà bà nhận là nhà, và nhận được rất nhiều lá phiếu tại San Antonio, nơi mà bà đã lớn lên tại đây. Đồng thời bà cũng nhận được sự ủng hộ khá nhiều của những cái người gốc Tây Ban Nha ở phía nam của tiểu bang Texas, nơi mà bà cũng đã quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha trong những cái tuần lễ cuối cùng. Trong khi đó thì ông White cũng không có đủ cái lá phiếu để mà giành được sự ủng hộ đặc biệt 50%. Và ông này được xem là nhận được khá nhiều lá phiếu của các khu vực vùng biển, chẳng hạn như là quận Harris, nơi mà ông nhận là nhà, tức là thành phố Houston. Và đồng thời ông cũng đã làm một cái cuộc quảng cáo trên TV cho biết là vào cái mùa hè vừa qua ông đã sử dụng ngay những cái con thuyền, con tàu của ông để mà đi tiếp cứu những cái nạn nhân của trận bão Harvey vừa qua. Đứng hàng thứ ba nhưng rất xa lá phiếu của bà Vende và ông White là thị trưởng Bo Spring ở Celtic David Senior. Ông này cũng nhận được 8% lá phiếu, và người đứng kế tiếp là Grady John Jaw ở bên San Antonio cũng nhận được hơn 55% lá phiếu. Cuộc bỏ phiếu chung cuộc sẽ được thực hiện vào ngày 22 tháng 5 sắp tới đây để xác định xem là bà Vende hoặc là ông White sẽ ra tranh cử cái chức thống đốc của thống đốc Craig Abbott thuộc đảng Cộng Hòa trong mùa thu năm nay. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 7 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 20 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, sau đó là chương trình những điều cần biết và luật pháp. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và trời thời tiết thì bây giờ cứ lên xuống, có ngày, có buổi tối cũng khá lạnh. Thì chúng tôi cũng kéo cây ra khi mà thấy là trời có vẻ là nắng, nhưng mà phải kéo vào vì tối hôm qua trời lạnh, cho nên là cái việc mà nó lạnh nóng trước khi mà bước vào mùa xuân thì chắc chắn là khó mà lường lắm, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, buổi tối thì hơi lạnh nhưng mà không có đến nỗi lạnh lắm chị Thu Nga. Sáng nay
dưới 40 độ thì cây sẽ chết.
Cây sẽ chết. Dạ. Vâng, thì quý vị sáng ngày hôm nay đi làm nhớ là mang theo một cái áo lạnh. Và về phần tin giao thông thì trên đoạn xa lộ 635 đi về hướng Tây gần với lại Lake Jun đang bị kẹt xe. Quý vị cũng nếu mà chọn cái con đường này thì quý vị sẽ phải chậm trễ mất khoảng chừng 15 cho đến 20 phút. Và trên đoạn xa lộ 20 đi về hướng đông giữa đường Great Southwest Parkway cũng đang bị kẹt xe. Quý vị cần nếu mà dùng con đường này thì cũng phải mất tới 20 phút để mà vượt qua. Và cuối cùng thì trên đoạn 114 Northwest Parkway đi về hướng đông gần với lại David Boulevard cũng đang bị kẹt xe. Nhiều đoạn đường cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông vào sáng ngày hôm nay. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.